Tuấn Hiệp và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Chương trình chiều nay mùng 7 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão.
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay mùng 7 tháng 10, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương chia sẻ sâu sắc những tổn thất mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu, ghi công tôn vinh những đồng bào, cán bộ chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của người dân. Hội nghị thống nhất nhận định, do hậu quả nặng nề của đợt bùng phát dịch lần thứ tư, dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra là 6%. Kinh tế xã hội của đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp hơn với thực tế tình hình này và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh.
Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chứng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Thế giới khó có thể kiểm soát được dịch bệnh một cách tuyệt đối. Do đó, cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt để phòng chống, thích ứng an toàn hoặc sống chung với dịch bệnh như chúng ta thường nói.
Ban chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề xuất. Trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Ban chấp hành Trung ương khẳng định, hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Đại hội 13 của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cái mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời bổ sung làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tiêu cực, sát hợp với tình hình mới.
Trung ương thống nhất cao là phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể thiết thực mà tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra, đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm.
Để nghị quyết và kết luận này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước đảng để tự giác gương mẫu thực hiện.
Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, thậm chí làm nhiều, nói ít. Chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt phải thực hiện nghiêm, có hiệu quả, cụ thể hơn nữa, quy định về những điều đảng viên không được làm mà kỳ họp này Trung ương mới bổ sung sửa đổi, hoàn thiện thêm.
Hội nghị đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
Chuyển sang các nội dung quan trọng khác, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết tính đến 13 giờ trưa nay ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai 8 tháng 10, vị trí tâm bão nằm ngay vùng biển phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc.
Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thực hiện nghiêm túc công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ. Trong đó, các địa phương chủ động hướng dẫn và thông tin cho tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tại nơi neo đậu, tạo điều kiện cho các tàu thuyền vào trú tránh, tiếp tục tổ chức bắn pháo hiệu thông báo cho ngư dân chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới.
Cũng liên quan đến công tác phòng tránh áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ ngày 7 tháng 10 đã kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 61.400 phương tiện với hơn 278.000 lao động. Hiện còn 60 tàu cùng 480 lao động đang hoạt động trong khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa. Các tàu đang di chuyển thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cập nhật từ các địa phương ven biển, đến nay các địa phương cũng đã thực hiện việc cấm tàu thuyền ra khơi.
Trong văn bản lấy ý kiến về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 100, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung, chuyển chứng cứ vi phạm được ghi nhận thông qua thiết bị nghiệp vụ về cơ quan chức năng địa phương, tạo thuận lợi cho người dân. Việc này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng nhiều người vi phạm giao thông phải đi lại hàng trăm km để hoàn thành các thủ tục nộp phạt.
Sáng nay tại hội nghị đánh giá về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 9 tháng năm 2021 của các bộ ngành, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 6 tháng 10, Bộ Tài chính đã nhận được 9 văn bản của các bộ ngành đề nghị trả lại kế hoạch vốn với tổng giá trị là hơn 8.000 tỷ đồng, chiếm hơn 44% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Lý giải về nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài và đặc biệt là các địa phương phải trả kế hoạch vốn, lãnh đạo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của phần lớn các dự án ODA.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo, Nhật Bản đã chính thức công bố mức lương tối thiểu giờ theo từng địa phương ở quốc gia này kể từ ngày 1 tháng 10. Đây là tin vui với khoảng 280.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại đất nước mặt trời mọc. Lần tăng này đã nâng lương tối thiểu tất cả các địa phương vượt mức 800 yên một giờ.
Sáng ngày 7 tháng 10, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản một lần nữa phải hoãn vụ phóng Epsilon 5, tên lửa dự kiến mang theo 9 vệ tinh, trong đó có vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam. Nguyên nhân hoãn vụ phóng lần này là vì gió to. Trước đó, hôm 1 tháng 10, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản đã phải hoãn vụ phóng do có sự cố kỹ thuật xảy ra ở thiết bị radar mặt đất có nhiệm vụ giám sát vị trí và tốc độ của Epsilon 5. Sáng nay, Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã tổ chức kiểm tra, đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng PC COVID. Theo đó, các bên đều cho rằng chưa phát hiện ứng dụng PC COVID thu thập thông tin người dùng ngoài phạm vi thực hiện các chức năng phòng chống dịch COVID-19.
Chuyển sang các thông tin quốc tế. Hôm nay 7 tháng 10, một nguồn tin an ninh Afghanistan cho biết đã xảy ra một vụ nổ ở trường học tôn giáo tại tỉnh Khost, miền đông nước này, làm 7 người thiệt mạng và hơn 15 người khác bị thương. Cuối tuần qua cũng đã xảy ra một vụ nổ gần đền thờ Hồi giáo SK ở Kabul. Chính quyền Taliban cho biết vụ nổ đã làm 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương.
Giới chức tỉnh Balochistan, miền nam Pakistan, hôm nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ các huyện thị của tỉnh này sau trận động đất xảy ra trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Nhà chức trách cho rằng con số thương vong có thể còn tăng do ít nhất 15 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Hôm nay, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo thông báo sẽ tham gia tranh cử chức Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2022. Bà Robredo, 56 tuổi, là một luật sư về nhân quyền và là lãnh đạo phe đối lập tại Philippines. Trong phát biểu dài 15 phút trên mạng xã hội, nữ chính khách này đã cam kết sẽ nỗ lực hết sức không chỉ cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới mà trên cương vị Phó Tổng thống.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cho biết đã chấp thuận yêu cầu của các tổ chức dân sự cung cấp hỗ trợ nhân đạo y tế cho Triều Tiên nhằm giúp tăng cường hợp tác và trao đổi xuyên biên giới giữa hai miền. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dư luận khu vực bày tỏ lạc quan thận trọng về triển vọng nối lại đối thoại giữa hai miền Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng khôi phục tất cả các đường dây liên lạc với Seoul vào đầu tuần này.
Chính phủ Vương quốc Anh ngày 6 tháng 10 đã dỡ bỏ khuyến cáo hạn chế đi lại không cần thiết tới 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong một động thái tiếp tục đơn giản hóa quy định đi lại, sau khi thế giới đạt được nhiều tiến triển trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Anh hiện vẫn khuyến cáo hạn chế đi lại không cần thiết tới các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong danh sách đỏ, gồm Brazil, Mexico, Nam Phi và Thái Lan.
Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.